Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhắc lại sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Giờ đây trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 31 tháng 12 năm 2006, Chủ nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse lễ kính. Giáo huấn số 5, lễ vượt qua hàng tuần. Chúng ta cử hành Chủ nhật vì sự phục sinh đáng kính của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và không chỉ cử hành vào dịp lễ phục sinh, nhưng vào mỗi tuần. Vào đầu thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha Innocentio thứ nhất đã viết như trên nhằm chứng nhận một thực hành đã được thiết lập rất sớm ngay sau khi Chúa phục sinh. Thực hành này đã được phổ biến ngay từ những thế kỷ đầu, theo sau sự sống lại của Chúa Kitô. Mối liên hệ chặt chẽ giữa Chúa Nhật với sự phục sinh của Chúa được tất cả mọi giáo hội Tây Phương cũng như Đông Phương nhấn mạnh. Theo truyền thống của các giáo hội Đông Phương cách riêng, mỗi Chúa Nhật đều là ngày lễ phục sinh, và điều đó giải thích tại sao Chúa Nhật là trung tâm của toàn thể việc thờ phượng. Trong ánh sáng của truyền thống liên tục và phổ quát này, điều rõ ràng là, dù ngày của Chúa bén rễ trong chính công trình sáng tạo, và đúng hơn là trong mầu nhiệm nghỉ ngơi của Thiên Chúa như Thánh Kinh trình bày, tuy nhiên, ta phải nhìn vào sự phục sinh của Chúa Kitô để hiểu biết tường tận ý nghĩa ngày của Chúa. Trích Tông Thư Ngày của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 19. Năm dương lịch 2007, tháng Giêng. Ý cầu nguyện chung, cầu cho con đường hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc. Xin cho các vị mục tử trong hội thánh tiếp tục vạch ra cho tâm hồn mỗi người con đường dẫn tới hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc, trong một thời đại đầy dẫy bạo lực như thời đại của chúng ta. Ý truyền giáo, cầu cho hòa giải và hòa bình ở châu Phi. Xin cho hội thánh tại châu Phi ngày càng trở nên chứng nhân đích thực của tin mừng Chúa Kitô và dấn thân cổ võ hòa giải và hòa bình trong mỗi quốc gia. Mùng 1 tháng Giêng, thứ hai, cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh. Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, lễ trọng, ngày quốc tế hòa bình. Mùng 2 tháng Giêng, thứ ba, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nacien, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Mùng 3 thứ tư, Danh Thánh Chúa Giêsu. Mùng 4 thứ năm đầu tháng. Mùng 5 thứ sáu đầu tháng. Mùng 6 tháng Giêng thứ bảy đầu tháng, vọng lễ Chúa Hiển Linh. Mùng 7 tháng Giêng Chúa Nhật, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho trong năm qua, và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi gia đình trên thế giới, cho gia đình chúng ta và gia đình của tất cả mọi anh chị em chúng ta, hôm nay và trong suốt năm mới 2007, như Ngài đã thương chúc lành cho chúng ta trong năm qua 2006.
Chúc mừng đến rồi, mừng vui lên Sion, lời thánh nghe lời người đó, lời thánh đưa người qua những ngõ cầu có mới rồi, về nơi an vui, nơi chuỗi mà trong đẹp tươi. Mừng vui lên Sion,
chớm xem đây người mù được sáng đôi mắt cho mình Chúa, kẻ điếc mơ tai nghe, người nghèo được loan tin vui,
mừng vui lên Sion, nơi đây Chúa người đến rồi.
Bài trích sách Đức Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lời bà mẹ người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dân cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa. Phúc tay những bạn nào tôn thờ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Công quả tay bạn làm ra bạn an hương, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Phúc tay những bạn nào tôn thờ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Hiền thế bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thức nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. Đó là phúc lộc dành cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa.
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con.
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa Kitô cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm, sợ sệt.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, trong dịp Đại hội Quốc tế về Gia đình lần thứ 5 diễn ra vào tháng 7 vừa qua tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Benedicto đã tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về gia đình như sau. Gia đình là điều thiện hảo cần thiết cho các dân tộc, là nền tảng không thể thiếu cho xã hội, và là kho tàng to lớn cho đôi bạn trong suốt đời sống họ. Gia đình là điều thiện hảo không thể thay thế được cho con cái, vốn là hoa trái của tình yêu thương, của việc cha mẹ trao hiến cho nhau hoàn toàn và quảng đại. Làm thế nào các gia đình Kitô giáo có thể trung thành với lý tưởng của hôn nhân trước những thách đố của chủ trương tự do sống chung ngoài hôn nhân như hiện nay? Làm thế nào các gia đình Kitô giáo có thể trung thành với giáo huấn của giáo hội về gia đình, trong khi tại một số quốc gia trên thế giới, các giá trị luân lý của đời sống hôn nhân đang bị giảm thiểu đến mức thấp? Làm thế nào các bậc cha mẹ có thể chu toàn bổn phận nuôi nấng, giáo dục và đặc biệt thông truyền đức tin cho con cái của mình trong một thế giới chủ trương bài trừ Thiên Chúa ra khỏi mọi sinh hoạt của đời sống? Hôm nay, giáo hội cử hành lễ Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Một lần nữa, phục vụ giáo hội nhắc nhở cho chúng ta ý thức tầm quan trọng và ơn gọi nên thánh của các gia đình Kitô giáo. Một lần nữa,
tất cả các gia đình Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm đời sống gương mẫu của gia đình Nazareth, để từ đó mỗi thành viên có thể học biết cách sống và chu toàn bổn phận là một người cha, một người mẹ và những người con cái trong gia đình. Phục vụ lời Chúa hôm nay đặc biệt cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của các gia đình trong việc giáo dục và thông truyền đức tin cho con cái. Trong bài tin mừng, Thánh Luca thuật lại rằng, hàng năm, gia đình Nazareth đều lên đền thờ Jerusalem để mừng lễ. Và khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, Thánh Giuse và Đức Maria cũng đưa người lên đền thờ trong dịp lễ vượt qua. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, sự khôn ngoan của Đức Giêsu giữa các bậc thầy Do Thái cho thấy những mặc khải đầu tiên về sứ vụ cứu thế của người. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn theo một phương diện khác, sự khôn ngoan về đạo lý của Đức Giêsu với tư cách là con người cũng chính là thành quả giáo dục tôn giáo và đức tin mà Đức Giêsu đã hấp thụ được từ cha mẹ của người. Thiên Chúa đã chọn một gia đình nhân loại cụ thể, có mẹ Maria và Thánh Giuse là cha nuôi, để Đức Giêsu có thể được sinh ra, được giáo dục và lớn lên như bao người con của các gia đình khác. Và trình thuật tin mừng về thời thơ hấu của Chúa Giêsu dường như không cho chúng ta một bức tranh sáng sủa về một gia đình lý tưởng đối với phần lớn con người của thời đại hôm nay. Đó không phải là một gia đình giàu có và may mắn, nhưng ngược lại gặp đầy những biến động và khó khăn. Nhưng đối với các Kitô hữu và dưới cái nhìn của đức tin, gia đình Nazareth đã trở thành thánh thất vì đã được kiến tạo cho ngôi lời cư ngụ. Gia đình Nazareth đã trở nên cung thánh của sự sống vì đã được xây dựng trên nền tảng của mối dây hiệp nhất, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Gia đình Nazareth đã trở nên thánh vì nơi ấy trẻ Giêsu đã được nuôi nấng, được giáo dục và nhất là được thông truyền đức tin để mỗi ngày thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay lễ Thánh Gia và cũng là ngày cuối cùng của năm 2006. Đây quả là thời gian thích hợp để mỗi gia đình Kitô giáo nhìn lại đời sống đức tin và mối tương quan yêu thương giữa các thành viên của gia đình trong năm qua. Cách riêng, đối với các bậc làm cha mẹ, thì đây cũng là thời gian thích hợp để các bậc cha mẹ cùng nhau suy nghĩ và kiểm điểm lại trách nhiệm giáo dục đức tin và tình yêu cho con cái của mình. Gia đình là trường học đầu tiên, nơi đó các người trẻ có được những cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa thông qua tình yêu, sự quảng đại và hy sinh của cha mẹ đối với nhau và đối với con cái. Gia đình là môi trường tốt nhất để các người trẻ học biết Thiên Chúa, học biết yêu thương mọi người và lớn lên như những người tự do và có trách nhiệm. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lại lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto trong thánh lễ bế mạc Đại hội Quốc tế về gia đình vừa qua. Gia đình Kitô thông truyền đức tin khi những bậc làm cha mẹ dạy cho con cái biết cầu nguyện và chính cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Gia đình thông truyền đức tin khi cha mẹ đến với các bí tích và hướng dẫn con cái vào trong sinh hoạt của giáo hội. Gia đình thông truyền đức tin khi tất cả mọi thành phần gia đình quy tụ lại để đọc Kinh Thánh, vừa chiếu sáng đời sống gia đình bằng ánh sáng đức tin, vừa chúc tụng Thiên Chúa là Cha. Ước mong rằng những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha luôn trở nên hiện thực mỗi ngày trong các gia đình Kitô giáo của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thần trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn tay với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tôn, người chịu khổ hình và hoai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, như bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng cũng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng yêu thương đã ban cho chúng ta gia đình Thánh Nazareth làm gương mẫu trọn hảo về đời sống gia đình. Giờ đây, chúng ta nài xin Thiên Chúa ban ơn phúc lành cho hội thánh của Chúa, cho thế giới và cho mỗi người chúng ta.
Xin Chúa cho các vị mục tử của hội thánh luôn nhiệt thành với sứ vụ phúc âm hóa các gia đình Kitô giáo. Nhờ đó đoàn chiên của Chúa luôn được sống trong tình hiệp nhất và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và các tổ chức quốc tế luôn biết góp phần làm thăng tiến phẩm giác con người qua việc thúc đẩy và bênh vực cho những giá trị luân lý của đời sống gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin cho gia đình Kitô giáo, đặc biệt các bậc làm cha mẹ, luôn biết nêu gương đức tin và tình yêu cho con cái. Xin củng cố đức tin của những người trẻ, hóa hầu họ được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa gia tăng tình thương, bình an và sự trung thành trong tất cả các gia đình trên thế giới, nhất là những gia đình đang trải qua những giây phút đau khổ hoặc khó khăn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo lập gia đình cho tình thương và sự sống phát triển. Xin cho hết mọi gia đình chúng con biết noi gương Thánh Gia để lại mà sống hòa thuận thương yêu nhau. Kết hiệp với Thánh Ca Giuse và Mẹ Maria, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
cùng bánh rượu là lao công nhân thế.
Như hương thơm quả bay thơm ngon, tình yêu thương nguyện khấn trương tỏa. Trên dương gian sâu dần chân ngân, con chung kiến một đời yêu chờ.
Xin dâng lên này bao nhiêu ước mơ, cùng tấm lòng và bao nhiêu nhung nhớ.
Như hương thơm tỏa bay thơm ngon, tình yêu thương nguyện khấn trương tỏa. Trên đường gian sầu dòng chân ngân, con chung kiến một đời yêu chờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và nơi bên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhân, vì lời thánh mẫu Đồng Trinh và thánh ca Giuse nguyện chúc, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ơn cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mừng mầu nhiệm đáng kính này, Người là đấng vô hình đã xuất hiện hữu hình giữa chúng con, và Người vốn được sinh ra trước mọi thời gian, nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian, để khi làm cho mọi loài xa ngã được trỗi dậy trong Người, Người phục hồi tình trạng nguyên tuyền cho vạn vật, và dẫn đưa con người lầm lạc trở về quê trời. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư tham dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa thương rộng lòng cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin thương soi chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin thương soi chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. nhang gọi ngày lên. Có bao năm miệt mài, còn vô tình để thời gian trôi mãi. Nay khi con nhìn ra là lúc cha mẹ con đã tóc trắng xoa mái đầu. Ôi cha mẹ tuổi đã về chiều, con chắp tay nguyện cầu xin Chúa ban muôn phúc lành. Mẹ cha thương con ngày đêm dầm mưa dãi nắng, công ơn của cha mẹ lòng con nguyện tin khắc ghi. Xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an hòa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể. Xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vào lúc 12 giờ trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng sinh và sau đó ban phép lành long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới cùng với ân toàn xá. Trước một cộng đoàn đông đảo gồm khoảng 100.000 người tín hữu hành hương, đứng chật cả quảng trường Thánh Phêrô và lấn sang đại lộ Hòa Giải kế tiếp đó. Trong một ngày trời nắng ấm, Đức Thánh Cha đã đứng trên bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp. Sau khi đọc sứ điệp, Đức Thánh Cha đã chào mừng Giáng sinh bằng 62 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam. Và cuối cùng, Ngài ban phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới cùng với ân toàn xá. Trong thông điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã nhận định rằng nhân loại đã đạt đến các hành tinh khác như mặt trăng, hỏa tinh và đang thờ phượng kỹ thuật, không thể sống không có Thiên Chúa hay quay lưng lại trước những người đói khổ. Thật là nhục nhã trong thời đại của chủ nghĩa tiêu thụ dư dật và phóng túng, nhiều người giả điếc trước tiếng kêu xé lòng của những người đói khát, đau yếu, nghèo túng, nạn nhân của chiến tranh và của chủ nghĩa khủng bố. Đức Thánh Cha đã đặt ra câu hỏi, đấng cứu độ có còn chút giá trị hay nghĩa lý gì đối với những người nam nữ của thiên niên kỷ thứ ba này hay không? Đấng cứu độ có còn cần thiết đối với một nhân loại đã đến được sao hỏa và đang chuẩn bị chinh phục vũ trụ? Với một nhân loại không biết đến những giới hạn trong việc theo đuổi những bí ẩn của thiên nhiên, và ngay cả đã thành công trong việc giải mã di truyền. Đấng cứu độ còn cần không, đối với một nhân loại đã phát minh ra phương tiện truyền thông giao tiếp, và nhờ vào những kỹ thuật truyền thông tối tân giờ đây, đã biến trái đất này thành một mái nhà chung to lớn, một ngôi làng toàn cầu. Câu trả lời của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Giáng sinh của Ngài là nhân loại còn cần đến Thiên Chúa, nhân loại còn cần đến tình yêu Thiên Chúa, để sống trong tình yêu và tình liên đới đối với nhau. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện nơi bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, dân chúng đã vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, và ban nhạc của lực lượng cảnh sát Ý đã trỗi hai bài chào mừng Đức Thánh Cha là bài Quốc thiệu Vatican và Quốc thiệu Italia. Và Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp Giáng sinh của Ngài với câu bằng tiếng Latin, Salvator noster natus est in mundo, đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần.
Salvator noster natus est in mundo, è nato nel mondo il nostro Salvatore.
Đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần. Đêm qua, một lần nữa, trong các nhà thờ, chúng ta đã lắng nghe lại lời loan báo trên, dù đã trải qua bao thế kỷ, mà vẫn còn giữ nguyên vẹn sự tươi mát của nó. Đây là lời loan báo từ trời cao, kêu gọi đừng sợ, bởi vì được bừng lên niềm vui lớn của toàn dân. Đây là lời loan báo niềm hy vọng, bởi vì cho biết rõ ràng rằng, trong đêm xa xưa cách đây hơn 2.000 năm, một đấng cứu thế đã sinh ra trong thành của vua David. Đấng cụ thể đó là Đức Kitô Chúa chúng ta. Ngày xưa cho các mục đồng sống trên đồi Bethlehem, và ngày hôm nay cho chúng ta những công dân của thế giới này. Thiên sứ của Giáng sinh lặp lại rằng, đấng cụ thể đã Giáng sinh. Người đã Giáng sinh cho anh em, hãy đến thờ lại người. Nhưng thử hỏi, đấng cứu thế còn có giá trị gì và ý nghĩa nào cho con người có ngàn năm thứ ba này hay không? Thử hỏi, đấng cứu thế có còn cần thiết cho con người nữa hay không? Một con người đã đến được với mặt trăng và sao hỏa, và hiện đã sẵn sàng để chinh phục vũ trụ. Đấng cứu thế có còn cần thiết cho con người đang khám phá cách không giới hạn những bí mật của thiên nhiên, và thành công giải mã cả những điều kỳ diệu nơi tế bào gen con người? Có còn cần một đấng cứu thế cho con người ngày nay, kẻ đã phát minh sự truyền thông với nhau, và đi vào trong đại dương ảo của Internet, và nhờ vào những kỹ thuật truyền thông tân tiến nhất và tiến bộ nhất, mà biến trái đất này thành ngôi nhà chung to lớn, thành một làng toàn cầu? Con người của thế kỷ 21 cho thấy mình như là kẻ an tâm và tự đủ cho vận mệnh của mình, là kẻ hăng say tạo ra những thành công không thể chối cãi được.
Xem ra dường như là thế, nhưng thật sự không đúng như thế. con người còn chết vì đói khát, vì bệnh tật, vì nghèo cùng, trong thời đại của dư thừa và hưởng thụ vô độ. Còn có kẻ sống kiếp nô lệ, bị lạm dụng và bị xúc phạm trong phẩm giá của họ. Còn có kẻ là nạn nhân của sự thù ghét chủng tộc và tôn giáo, và bị ngăn cản bởi sự bất khoan dung và những kỳ thị, bởi những can thiệp chính trị và những áp đặt thể lý hay tinh thần trong việc tuyên xưng tự do đức tin riêng. Còn có kẻ nhìn thấy thân thể mình và của những kẻ thân yêu mình, nhất là những trẻ nhỏ, bị thương tổn bởi việc sử dụng những vũ khí, bởi nạn khủng bố và bởi đủ thứ bạo lực, trong thời đại mà trong đó tất cả đều nhắc đến và tuyên bố sự tiến bộ, tình liên đới và hòa bình cho tất cả mọi người. Và phải nói gì nữa về những kẻ bị thiếu niềm hy vọng và bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa riêng mình và rời bỏ chính quê hương mình để đi tìm ở nơi khác những điều kiện sống xứng đáng với con người. Phải làm gì để giúp cho những kẻ bị lừa gạt bởi những vị tiên tri dễ dàng cao rao cho hạnh phúc, để giúp cho kẻ mỏng giòn trong những tương quan và không có khả năng lãnh lấy những trách nhiệm ổn định cho chính hiện tại và tương lai của họ, cho kẻ phải đi trong đường hầm của sự cô đơn, và cuối cùng thường kết thúc với việc sống nô lệ cho nạn nghiện rượu hoặc nghiện thuốc phiện. Và chúng ta nghĩ gì về kẻ chọn lấy cái chết mà tưởng mình làm như thế là tôn vinh sự sống? Làm sao chúng ta không cảm nghiệm rằng chính từ cảnh nhân loại đang vui hưởng và cũng đồng thời đang tuyệt vọng này, mà được vang lên lời kêu cứu khẩn thiết, xin ta cứu giúp. Đây, đến lễ Giáng sinh, ngày hôm nay xuất hiện ánh sáng thật, ánh sáng chiếu soi mọi người, ngôi lời làm người và đến cư ngụ giữa chúng ta. Thánh sử Gioan đã tuyên bố như thế. Ngày hôm nay, phải, chính ngày hôm nay, Chúa Kitô lại đến giữa những người thân thuộc và ban cho những ai tiếp nhận người quyền trở nên con cái Thiên Chúa, nghĩa là ban cho họ được dịp nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và chia sẻ niềm vui của tình yêu, một tình yêu làm người tại Bethlehem vì chúng ta. Ngày hôm nay, và đúng là ngày hôm nay, Đấng cứu độ chúng ta giáng sinh xuống trần, bởi vì người biết rõ rằng chúng ta cần đến người. Mặc cho biết bao hình thức của tiến bộ, bản tính con người vẫn luôn là như vậy mãi mãi. Một sự tự do giữa điều thiện và điều ác, giữa sự sống và sự chết. Chính tại nơi đó, chính trong cõi thâm sâu của mình, trong điều mà Kinh Thánh gọi là con tim, mà con người luôn cần được cứu rỗi. Và trong thời đại hiện nay, của thời hậu tân tiến, con người có lẽ cần nhiều hơn đến Đấng cứu thế, bởi vì xã hội, trong đó con người sinh sống, đã trở thành phức tạp hơn, và những hăm dọa xúc phạm đến sự toàn vẹn bản thân và sự toàn vẹn luân lý trở nên gay gắt hơn. Ai có thể bênh vực con người, nếu không phải là Đấng yêu thương con người cho đến mức độ hy sinh trên thập giá, chính con một mình, như là Đấng cứu độ thế gian.
Sau những lời trên, Đức Thánh Cha nhắc đến những hoàn cảnh chiến tranh xung đột trên thế giới. Rồi Ngài tiếp, nguyện xin Chúa Hại Đồng, Hoàng tử của Hòa Bình, ban cho ơn dập tắt đi những lò lửa căng thẳng, làm cho trở nên không chắc chắn tương lai của những kẻ sống ở nơi khác trên thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận sứ điệp của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, bất luận anh chị em đang sống nơi đâu, ước gì sứ điệp vui mừng và hy vọng này đến với anh chị em. Thiên Chúa đã làm người trong Chúa Giêsu Kitô, đã sinh ra bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, và hôm nay Chúa sinh ra lại trong Giáo hội. Chính Chúa là Đấng mang đến cho tất cả mọi người tình yêu của Cha trên trời. Chính Người là Đấng cứu độ con người. Anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng con tim cho Chúa ngự vào, và hãy đón tiếp Ngài, ngõ hầu vương quốc tình yêu và hòa bình của Ngài trở nên phần gia tài chung cho tất cả mọi người. Xin chúc tất cả Giáng sinh an lành. Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Giáng sinh bằng 62 thứ tiếng trong đó có tiếng Việt Nam. Đức Thánh Cha nói, chúc mừng Giáng sinh. Rồi kết thúc, Đức Thánh Cha ban phép lành long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới, cùng với ân toàn xá. Cho những người hiện diện tại chỗ, và cho những ai theo dõi sứ điệp qua các phương tiện truyền thông xã hội. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha.
Il Santo Padre Benedetto XVI concede a tutti i fedeli presenti.
Đức Hồng Y loan báo Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ân toàn xá và xin mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Contains with it the indulgence.
L'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Sancti Apostoli, Petrus et Paulus, decorum potestate d'actore confidimus, ipsi...
Trước khi ban phép lành, Đức